mà không cần phải dùng tới cái hình thức thuyết pháp quý vị, mình khuyên mình dạy nó thì cũng gọi là thuyết pháp quý vị. Mình đừng có tưởng là mình phải thế này, mình nệ vào hình thức quá, phải lên tòa thuyết pháp phải dày, không phải đâu, tùy hoàn cảnh. Bởi vậy cho nên á, cái bậc Bồ Tát đó quý vị, ở trong Sám Quy Mạng cứ nói rằng trục loại tùy hình, ứng hiện tùy hình, diễn dương diệu pháp, tùy theo cái hình thức, tùy theo cái căn tánh của chúng sanh mà mình nói pháp, mình khuyên nhủ người ta, đưa con người ta vào cái chánh đạo, thì đó gọi là diệu pháp. Quý vị nhớ ha, chút nữa mình sẽ dịp trở lại cái chỗ này. Như vậy thì cái chuyện mà vị nhân giải thuyết là quan trọng. Thành ra tôi mong rằng quý vị Phật tử ở đây phát tâm, mình tu đó, thì mình muốn giải thoát, mình muốn những người khác cũng giải thoát như mình. Vậy thì cái bổn phận mà truyền bá chánh pháp không phải là bổn phận của chư Tăng không? Không phải là bổn phận của mấy người tu không? Mà chính quý vị cũng có bổn phận đó nữa, tùy duyên mà làm. Thì đó là cái ý thứ hai. Thì quý vị thấy, cái ý thứ nhất là tài thí, cái ý thứ hai là pháp thí. Ha, pháp thí. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị làm được cả hai, tài thí, pháp thí được hết. Mà đố quý vị, Đức Phật thích cái nào hơn? Pháp thí. Ở trong Kinh Phổ Hiền, ở trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Đức Phật nói rằng, trong các thứ cúng dường, nhất giả lễ kính chư Phật chứ gì, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, phải không nè? Ba là mình rộng rãi cúng dường. Thì Đức Phật nói rằng trong các thứ cúng dường á, Ngài Phổ Hiền nói rằng trong các thứ cúng dường chỉ có pháp cúng dường là cao quý nhất. Mà pháp cúng dường là sao? Là y theo chánh pháp mà tu hành, y theo chánh pháp mà dẫn dắt chúng sanh. Cái đó là cúng dường cao thượng nhất cho quý vị. Quý vị nhớ ha. Vậy thì bố thí cúng dường mình phải nhớ cái chỗ này, vì lợi ích chúng sanh, lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sanh. Cái đó là cái ý thứ hai. Nhưng cái so sánh giữa cái công đức tài thí và pháp thí. Tài thí thì vô lậu, tài thí thì hữu lậu. Nhưng mà nếu tài thí phát xuất từ cái lòng bi thì trở thành vô lậu, mà phải là bi, phải là bi. Còn pháp thí là gì? Xuất phát từ đâu? Muốn được, muốn làm pháp thí phải có cái gì? Tài thí đó quý vị, trong Phật pháp dùng tài thí thì khởi do cái lòng bi mà ra. Tôi nói là trong Phật pháp nha, bởi vì từ cái lòng bi mà phát ra thì được cái quả vô lậu, mà nếu từ cái lòng tham mà phát ra thì được cái quả hữu lậu. Còn ở đây đó, thọ trì và giải thuyết đó quý vị, thì do cái lòng nào? Do trí. Trí mạnh lắm mới làm được chỗ này. Tại sao mà nói trí mạnh? Có bi có trí, nhưng mà cái trí mạnh, tại sao nó có trí mạnh mới làm được hai việc này? Ở có trí huệ mới làm được cái hai việc dưới này quý vị. Ở trên này đó không cần có trí, bởi vì mình cảm được, mình thấy người ta khổ gì, mình đã từng đói rồi chứ gì. Mình thấy người ta đói tự nhiên mình phạm, mình có cảm ứng mình cho. Nhưng mà ở dưới này á thì phải có trí mới làm được. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Ở đây là bi, ở đây là trí. Là bởi vì gì? Thọ trì đó quý vị, muốn thọ trì á, khi quý vị thọ trì thì phải có một sự chọn lựa. Tám nè, cái gì mình cũng thọ trì hết sao? Vậy thì khi mà thọ trì phải dùng cái trí huệ phán đoán thử xem cái pháp này chân thật, pháp này không chân thật, pháp này là thiện, pháp này là ác, pháp này đưa tới giải thoát, pháp này không đưa tới giải thoát. Có phải không? Như vậy thì mình dùng cái sự trí huệ mình mới thấy được cái pháp nào là chân thật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, mình sẽ không bao giờ thọ trì đâu, mình sẽ không bao giờ tu đâu. Nếu mình thấy cuộc đời này là thật, mình cuộc đời này là cái mình nên chạy theo. Cái người tu chỉ thọ trì kinh điển khi nào họ thấy được cái sự thật của cuộc đời, cái bộ mặt thật đó quý vị, không bị lừa gạt nữa. Thì như vậy là học trí là gì nữa? Quý vị thấy không? Tại là phải có trí. Mà muốn có trí, phải có trí để mà tự tu. Cái người nào mà thấy rõ cái sự thật của cuộc đời, thấy rõ cái khổ mới tu được. Mà thấy rõ như vậy tức là có trí. Là bởi vì sao? Mình nhìn thấy chung quanh thiếu gì người quý vị, họ có thể là có bằng cấp tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ gì đó, nhưng mà họ vẫn chạy theo cái giả danh, họ vẫn chạy theo cái giả. Thì như vậy trong đạo Phật không gọi là có trí. Như vậy thì trí thì mới thọ trì được, tức là mới tự tu được. Mà vì có trí cộng thêm cái lòng bi á, mới vì người giải thuyết được. Là bởi vì sao vậy? Tại sao mà độ chúng sanh, giải thích chúng sanh phải có trí được quý vị? Hả? Tại sao vậy? Tại sao mà đi giải thích cho người ta mà là có trí? Là bởi vì vậy. Bởi vì giải thích cho người khác đó quý vị. Mình phần lớn như nói thật, chúng tôi tu hành bê trễ thì nó không có trí huệ, còn chư Phật thì có. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì các ngài tùy theo căn cơ chúng sanh mà thuyết pháp. Mà nói chuyện có nhiều khi qua năm sáu cái tháp rồi họ quen cái chùa, mỗi lần gì họ không tới, họ không thông cảm, họ thấy trong đó không biết làm cái gì, không biết nữa. Bây giờ tới chùa ngồi đó tụng kinh rồi nghe tiếng chuông, tiếng kệ êm tai, ấm ấm gì, họ thấy lòng họ thanh thản, có khi họ gần họ tới chùa nhiều hơn sau cái thời gian họ tới chùa. Thấy không nè? Vậy thì mặc dầu cái phương tiện từ đầu không phải là phương tiện, không phải là cái cứu cánh, không phải là cứu cánh. Đạo Phật đâu phải là đạo mà làm cho người chết, nhưng mà cũng vì cái phương tiện đó để đưa cái người sống đi vào trong đạo, có sai gì đâu. Còn nếu mà họ cha chết mẹ chết thì đem cái chùa nó không có đạo, tôi đạo Phật làm cho người sống, người chết không có gì hết, thì như vậy tức là mình thiếu trí huệ. Quý vị hiểu được chỗ nào không nè? Mặc dầu không phải là cái chân lý cứu cánh của đạo Phật, cái chuyện mà cầu siêu cầu an sớ không phải là cứu cánh, nhưng nó là cái phương tiện để đưa người vào đạo, mình phải dùng chuyện đó, mình không bác được. Tùy theo người. Cái người á thì họ sợ sanh tử cái gì mình phải nói niết bàn, họ đau bệnh già bệnh mình phải nói cái không bệnh không hoạn, mình phải giải thích như vậy. Chứ còn nếu mình cứ cái người thì thích tu này mình đưa cái khác thì họ sẽ chán, họ không tu. Thì do như phải có trí huệ để phân biệt căn cơ chủng loại của chúng sanh. Cái người mới vô chùa gì thì quý vị nói gì cũng không hết trơn, không có Phật, không có ta, không có phước báo gì trơn, thì làm sao quý vị? Thì mình vô địa ngục cùng với họ luôn, là bởi vì mình đưa họ vào địa ngục. Tại nên mình thấy cái chuyện mà trí huệ đó, trước hết là muốn có trí huệ mới tu được. Quý vị đây phải mừng là mình có trí huệ, phải mừng. Lạnh lẽo mình ngồi để mình nghe kinh, thời gian thứ bảy chủ nhật thay vì mình làm thêm kiếm tiền ở nhà với con cháu đi chợ đi múa, mình vào để nghe kinh, tức là mình phải có cái trí huệ, mình vượt qua được những cái mà hết sức là phàm tình. Phải không? Tiền ai không muốn, sung sướng ai không muốn, nhưng mà mình vượt qua được những cái sung sướng của phàm tình đó, tức là mình phải có trí huệ. Như vậy thì muốn làm việc này phải có trí, có bi, quý vị. Phải có hai cái. Mà trí với bi đó là cái hai cái cánh của cái con chim mà gọi là Đại Thừa Phật Giáo, rất là quan trọng. Thì đó là cái đoạn trên, phải không nè? Rồi sau khi mà Đức Phật so sánh cái phước đức tài thí và pháp thí đó, thì ngài có một câu cuối cùng là câu như vậy: Hà dĩ cố tu bồ đề, nhất thiết chư Phật cập chư Phật a nậu đa la tam diệu tam bồ đề pháp giai tùng thử kinh xuất. Tu bồ đề sở dĩ Phật pháp giả, tức phi Phật pháp. Tức là Ngài nói rằng tất cả những cái pháp của chư Phật, nhất thiết chư Phật, cập A Nậu Đa La Tam Biện Tam Bồ Đề Pháp, giai tùng thử kinh xuất. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng tất cả những chư Phật và tất cả những cái pháp mà chư Phật nói đều do kinh này mà ra. Nhất thiết chư Phật cập những cái pháp của chư Phật đều do kinh này mà ra. Như vậy thì chúng ta thấy rằng kinh, ở đây là kinh cái gì? Thì quý vị thấy Đức Phật nói rằng thứ nhất là nhất thiết chư Phật. Nhất thiết chư Phật tức là tất cả mọi cái vị Phật. Rồi ở dưới đó quý vị thì là gì? Tất cả những cái pháp của các chư Phật. Tại sao cái kinh này là gì mà quan trọng dữ vậy? Là trong khi phải nói rằng tất cả những cái chư Phật và tất cả những cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đó đều do kinh này mà ra. Sao vậy quý vị? Kinh này là kinh gì? Kinh Kim Cang, phải không nè? Mà Kim Cang là gì? Cứng, chắc. Gì nữa? Bền, không thay đổi, quý báu. Gì nữa? Bất hoại, thường còn, bất hoại, thanh tịnh, trong sạch. Như vậy thì có nhiều cái ví dụ, nhưng mà ở đây thay vì để kinh á, thì tôi đổi lại thành chữ Kim Cang. Mà chữ Kim Cang đó quý vị, như tôi nói quý vị ở trong kinh này đó, thì nhằm hiển dương Kim Cang Bát Nhã. Nói chữ kinh thì quý vị không thấy rõ, nhưng mình thấy như vậy có thể quý vị thấy. Cái Kim Cang Bát Nhã là cái trí huệ rốt ráo, cái trí huệ rốt ráo, cái Phật tâm, cái Phật tánh, cái giác tánh vân vân. Thì nói tại sao mà cuốn kinh này, quý vị đừng nghĩ rằng cuốn kinh mà mình cầm ở trong tay bằng giấy, mình nghĩ rằng Phật sanh ra thì cuốn kinh bằng giấy, không phải như vậy. Mà phải nói rằng Đức Phật nói như vậy, tức là cái lý của kinh, cái cuốn kinh này nhằm hiển ra cái Phật tánh, hiển ra cái Pháp thân Phật, hiển ra cái trí huệ rốt ráo. Mà chứ Phật là gì? Muốn thành Phật thì làm sao quý vị? Thành Phật là phải chứng được cái trí huệ đó, phải vào được cái trí huệ đó thì mới gọi là Phật. Phải không nè? Như vậy thì cái điều kiện mà cần và đủ, bắt buộc phải có, thì phải có trí huệ đó mới gọi là Phật. Mới như vậy cho nên mới nói rằng chư Phật sanh ra từ kinh này. Tức là chư Phật, tất cả chư Phật á, cũng ngày xưa các ngài cũng là như mình vậy thôi, là phàm phu thôi. Nhưng mà nhờ các ngài chứng đắc được cái trí huệ đó, thành thử các ngài mới gọi là Phật. Như vậy thì nói gọi rằng các ngài sanh ra từ cái trí huệ đó, có được cái trí huệ đó mới gọi là Phật. Hai là Pháp. Pháp của Phật tức là những cái lời Đức Phật giảng dạy ra. Hai, những cái Pháp, những cái lời mà cái chữ Pháp này á, thì mình dùng cái gì gọi là chánh, cái gì thiện, cái gì giúp cho mình giải thoát thì gọi là Pháp. Vậy thì Pháp của chư Phật các quý vị thì cũng do kinh này mà ra. Tại sao phải nói vậy? Mình nói Pháp được không? Mình nói Pháp được không? Chúng ta nói Pháp được không? Được hay không được? Được hay không được? Tôi mới nói quý vị, mà thật sự đây tôi chỉ lặp lại, nói lại, mình bắt chước lại cái lời của cổ đức nói thôi. Chỉ có Phật mới nói Pháp được thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái pháp mà Đức Phật nói đó quý vị là phát xuất từ cái trí huệ biện tài, từ cái trí huệ, cái thực chứng. Ngài chứng được cái pháp đó cái gì? Ngài dùng mượn cái ngôn ngữ, cái phương tiện ngôn ngữ thế gian để Ngài diễn bài cái diệu pháp đó thôi. Như vậy thì trước hết là Phật phải có cái trí huệ đó đã. Rồi từ cái trí huệ đó Ngài nói ra đó, thì những cái lời đó đều là pháp mà không cần phải nói nữa. Có khi Ngài đi đứng, Ngài nằm ngồi, những cái đó đều là pháp hết. Quý vị thấy không? Thì như vậy đó thì nói rằng cái pháp cũng do kinh mà ra. Là bởi vì sao? Kinh ở đây là trí huệ. Phật chứng trí huệ đó trước, từ trí huệ đó rồi Đức Phật mới nói ra, mới chỉ dẫn ra, mới tạo những cái hành, những cái hành sự bằng những cái phương thức khác nhau để dạy người ta tu. Thì như vậy pháp này cũng phát xuất từ cái trí huệ căn bản mà ra. Quý vị hiểu được không? Còn tôi thì nói thật quý vị, cảm ơn quý vị là tôi không dám nói pháp, là bởi vì sao? Vì tôi chỉ là lặp lại cái người xưa mà thôi. Quý vị thấy ha? Thành bởi vì khi mà mình tu cho thực sự đó quý vị, thì sao? Bây giờ thì mình, bởi vì mình thấy mình tu chưa có đàng hoàng. Còn nếu mà thực sự mà chứng được cái lý Kim Cang Bát Nhã rồi đó, thì là Phật rồi. Mà đã là Phật rồi chứ gì, thì những cái gì mà Đức Phật nói ra, những cái gì Đức Phật làm đều là pháp cả. Là bởi vì nó xuất phát từ cái Kim Cang Bát Nhã. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Do vậy cho nên mới nói rằng chư Phật và những cái lời của Phật nói đều xuất phát từ kinh này. Bởi nói kinh này là mẹ của chư Phật là vậy đó. Kinh này đừng có tưởng là cuốn kinh Kim Cang mà là cái trí huệ, đại diện cho cái trí huệ. Quý vị thấy ha? Rồi. Bây giờ pháp, Đức Phật nói thêm câu nữa là tôi Bồ Đề, sở dĩ Phật pháp giả tức phi Phật pháp. Ở đây đó, Đức Phật mới nói là Đức Phật, chư Phật từ kinh này mà ra. Các pháp mà Phật nói đều từ kinh này mà ra cái gì? Phải không nè? Thì Đức Phật sợ mình kẹt. Sợ mình kẹt, như hồi nãy quý vị chúng ta kẹt rồi đó. Đức Phật có nói câu rằng các dấu gọi là Phật pháp đó, bởi vì không phải Phật pháp mới gọi là Phật pháp. Tại sao vậy? Cái chỗ này để tôi dạy cho quý vị thấy. Cái chữ pháp trong đạo Phật nó buồn cười lắm. Mình á, cái chữ pháp này đó quý vị, chữ pháp này nó là một, có lẽ trong chữ Tàu, trong chữ Trung Hoa, có lẽ chữ này là chữ khó, rất là khó. Có chữ pháp một à, mà tôi thấy chữ Anh họ dịch rất là nhiều chữ à, chữ pháp, chữ Hoa thì họ nó rất là giản dị nhưng mà nó là khó dịch. Chữ pháp như vậy nhưng mà nó là rất là khó dịch cái chữ này. Thì cái chữ này, cái pháp là gì? Cái gì có thể định nghĩa được, có thể mình mường tượng được, có thể mình hiểu được thì gọi là pháp. Cái chữ pháp này cũng có thể là nước pháp ha. Quý vị nghe nói là Phật pháp, phải không nè? Bây giờ khi mình nhắc cái chữ Phật pháp thì quý vị mường tượng tới cái gì? Nói gì? Hãy nói tới Phật pháp thì quý vị nói rằng đại khái, hãy nói tới Phật pháp tức là lời của Phật nói. Có phải gì không nè? Lời của Phật nói. Rồi gì nữa không? À, lời Phật nói tức là kinh nói cái gì? Tức là kinh đại khái là vì Phật nói cũng trong kinh mà ra. Rồi gì nữa? Phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành này do ai chỉ? Thì cũng là của Phật. Đó là phương pháp, nói là phương pháp tu hành chứ gì? Thì phương pháp này cũng do Đức Phật chỉ, tức là cũng có dính dáng tới Phật. Có phải gì không nè? Hãy nói cho gì mình kẹt cái chữ này. Chữ Phật pháp. Hoặc là mình hiểu một cái nghĩa rộng rộng chút đó quý vị. Thì pháp, tức là bởi vì có Phật, có pháp, có tăng. Pháp tức là cái con đường đưa mình từ cái chỗ, cái phương tiện, cái con đường, bất cứ cái gì đưa mình từ cái chỗ khổ tới cái chỗ vui. từ cái chỗ sanh tử tới cái chỗ giải thoát. Đừng nghĩ gì quý vị cái chuyện này, là bởi vì Phật pháp là lời Phật nói cũng nhằm đưa mình từ cái chỗ mê tới cái chỗ tỉnh. Phương pháp tu hành cũng nhằm đưa mình đến cái chỗ mà phiền não trần lao tới cái chỗ an lạc giải thoát. Vậy thì chữ pháp trong đạo Phật đó, ở chỗ này hiểu được rằng tất cả những hình thức phương tiện nào giúp cho mình tỉnh, ha, giúp cho mình giải thoát gọi là pháp. Quý vị hiểu chỗ này không? Rồi, hiểu được ha. Bởi vì phải hiểu cái chỗ này mới hiểu được cái khác. Như vậy thì mình thấy Phật pháp tức là cái phương tiện để giải thoát, cái phương tiện bất kỳ cái phương tiện này dần giải thoát. Bây giờ nếu mà nói như vậy thì giờ son phấn có thể gọi là Phật pháp rồi không? Được không? Những cái vật thật kéo giờ quý vị thấy giờ nói nên nói vậy hiểu được cái nghĩa là Phật pháp và giúp cho người ta tỉnh. Vậy thì son phấn có thể là Phật pháp được không? Tôi nghe quý vị lắc đầu. Được mà không được. Có khi được, có khi không được. Son phấn á, quý vị thường thường người thế gian dùng son phấn để làm gì? Làm đẹp để làm gì? Để khởi cái lòng dục của người khác. Phải không nè? Tạo ra cái sẽ đưa người ta đi vào cái chỗ dục lạc. Phải không? Nhưng mà có một trường hợp ở trong kinh quý vị, một người đàn bà dùng son phấn làm pháp, dùng son phấn làm pháp mà đã thành tựu. Có nhiều quý vị hiểu được tại sao Đức Phật Quan Âm làm mà là cái môi hồng má đỏ, quý vị mới hiểu được. Đức Phật còn tại thế có một trường hợp, bà Mặc Lợi phu nhân, bà tu bắt quan trai mà không phải như quý vị á, phải như quý vị một tháng tôi bắt quan trai lần, bắt tu hàng ngày, không xuất gia được vì cái hoàn cảnh vợ của vua, thành tử là không xuất gia được vì trách nhiệm đại khái như vậy, nương sau đó mà ở mà nhưng mà tôi bắt quan trai. Thì cái bữa đó cái ông nhà bếp, bả thì bán chay trường ăn muối, cái ông nhà bếp á, ông nấu cái món chim cho ông vua ăn. Ông vua đó, rồi nấu món chim mới nấu sao khác. Ông vua thì ông cứ nhịn đói, ông trông ăn cái món đó. Tới chừng ăn cái món bưng lên thì ông vua cũng tức quá, khác. Ông tức quá đi, ông nói làm bếp như vậy, trả lương hậu như vậy, đang giết cho rồi. Quý vị thấy đang giết cho rồi, bỏng giận. Mà mình thấy có những khi cái nói ông vua giận bây giờ quý vị nó quá đáng, hay khác đói bữa mà giận, mà thật sự có khi giận. Không biết trong quý vị bao nhiêu người nổi giận lên vì đói không? Có không? À, đi chùa về cháu nội nấu bữa cơm, đây tao đi về mà chưa nấu tao ăn, nổi giận. Thì mình hiểu được cái giận của ông vua. Ông vua thì ông nói đem chém. Thì cái bà Mặc Lợi phu nhân này đó, tu mà thấy như vậy là quá đáng. Đó, quý vị vì cái lòng thương xót mà bả hồi nào thì không son phấn, không uống rượu, không ăn quá ngọt, nhưng mà vì cái lòng vì người ta trong cái mấy người mà trong cung á, không biết chạy ai bây giờ, mà phải gấp, phải làm thiệt gấp, vì nếu không thì đi ra tới pháp trường thì chặt đầu còn gì nữa, thì mới nói cho bả, thì bả mau mau, bả lấy kêu lấy son phấn cho bả, thì trang điểm, ha. Son phấn tôi nghĩ chắc có dầu thơm, trong kinh không có nói dầu thơm. Rồi son phấn, sai người làm một tiệc rượu, lấy rượu thiệt ngon, sai người đó kêu cái người cung phi tới đàn địch, mời vua tới, tự bà mới báo cho vua rồi tự bà tới, ông vua mời vua tới. Ông vua ngạc nhiên quá, cả chục năm nay bà không son phấn mình rầu cũng chết, thấy bà son phấn thì sao? Mừng, vui. Vui thì khi mà vui như vậy thì mau mau tới, thì đại khái bị gì thấy vợ mình thay đổi thì nó bảo muốn mừng, đại khái là ngồi nói với đại khái thế này thế nọ, khi bà mới mời ăn, bà chuốc rượu chú uống đần để cho nghe. Thì trước khi đi bà dặn là khoan cái hành hình của ông này, khoan cái hành hình của ông đầu bếp, thì ngồi cho đã uống rượu đó cho vui, cho vua thấy rồi bà mới vì cái tình thương, vì cái sự cảm thông như vậy đó quý vị, thì Đức Phật mới nói tội nghiệp, có miếng ăn mà mình làm chi khổ người khác như vậy. Ha, người ta cũng có vợ có con, ông mất bữa ăn, ông đã dặn như vậy rồi, mà cái người này mất một cái người chồng trong gia đình ai nuôi con, họ còn khổ hơn mình. Nhờ cái chỗ đó mà ông vua hối hận, hối hận chẳng những tha tội cho người nhà bếp, mà sau đó ông vua còn trở lại con đường thật, như làm cái gì cũng suy nghĩ cái công việc mình làm. Trong trường hợp đó đấy quý vị, các nhà giải kinh cho rằng khi đó son phấn là pháp. Quý vị thấy được chỗ này không? Là pháp. Là bởi vì không có son phấn thì ông vua này ông dễ gì ông chịu, ông hết giận, ông cũng vẫn còn giận. Vậy thì mượn cái đó để chi vậy? Để mà đưa cái ông vua này vào cái nghề đáo chánh, từ cái chỗ đi vào địa ngục, đưa ông vua này đi vào tới cái chỗ thiên đàng. Pháp nè. Rồi vậy thì cái pháp mà kinh là sách là chuông là mỏ thì nó dễ quá, nhưng mà cái pháp đó mới là cái pháp khó, gọi là pháp phương tiện. Trong kinh, trong đọc trong thiền sử, quý vị thấy có khi nào cũng đá là pháp không? Bởi vì tôi kể trường hợp son phấn của quý vị nó chắc có nhiều lắm quý vị. Cục lửa cũng có thể là pháp, cục đá cũng có thể là pháp, một tiếng chim kêu cũng có thể là pháp. Quý vị đừng có tìm từ cái pháp, quý vị nói rằng pháp có đi vô chùa mới gọi là pháp, trong chùa có pháp, nhưng mà trong cái hoàn cảnh một cái cơ duyên nào với một cục đá có thể có thể là pháp này. Tôi kể quý vị nghe, ở trong phẩm Pháp Hoa Phương Tiện Phẩm có một ông thầy tu cũng lâu rồi, tụng Pháp Hoa, trì Pháp Hoa hoài, đó là trì cái kiểu quý vị đó, tụng hoài mà sao không ngộ. Đọc tới câu trong Phương Tiện Phẩm có một câu như vậy, Đức Phật nói rằng ta vì lập với cái phương tiện dạy cho chúng sanh cái khổ đạo, cái khổ ha, dứt cái đường khổ thì ta gọi là Niết Bàn. Thì sau đó thì ngài có nói thêm câu là chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Chư pháp là vạn vật, tùng bổn lai từ cái bổn lai, từ cái hồi xưa tới giờ, thường tự tịch diệt tướng, cái tánh nó thường tự tịch diệt vắng lặng. Không thể không hiểu, mình hiểu được không? Giờ Đức Phật nói rằng hồi nào giờ các vạn vật ở trên đời này, hồi nào giờ tự nó là vắng lặng, không hiểu được. Ông tu hoài, ông nghĩ hoài, ông quán hoài, không có thấy được cái chỗ này. Tới rồi qua một cái mùa đông, mùa đông bên Tàu thì lạnh lẽo lắm, trên tu viện trên núi, suốt mùa đông ông ngồi thiền, ông nghĩ, ông phân ra thử coi, ông suy nghĩ hết cách để mà thử coi nó chỗ nào là thực diệt. Không thấy thực diệt. Thì hết mùa đông quý vị qua mùa xuân, thì trời lạnh quá đó. Hết mùa xuân, qua mùa xuân thì đẹp quá, đi ra ngoài. Thì ra ngoài ngồi dưới gốc cây á quý vị, thì cũng vẫn còn băn khoăn bởi cái chuyện mà tại sao hồi xưa tới giờ nó tịch diệt. Thì đùng cái ông nghe tiếng chim hót. Chim hót. Thì ông nghe tiếng chim hót rồi thì gì? Thì ông mới làm thêm hai câu như vậy, thêm vào trong kinh: chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng anh đề liễu thượng. Hai câu đầu là chư pháp từ hồi xưa tới giờ là thường tự tịch diệt tướng. Xuân đáo bách hoa khai, mùa xuân tới thì trăm hoa đua nở, hoàng anh đề liễu thượng. Con chim hoàng anh nó hót ở trên cành cây. Thì như vậy cái tiếng chim đó quý vị nó trở thành là pháp. Tại sao vậy? Tại sao mà ông thấy sao mà ông nói hai câu đầu mà ông không hiểu được hai câu đầu, ông thêm hai câu sau không hiểu? Cái chữ xuân đáo bách hoa khai đó quý vị, mùa đông qua nó không nở, mùa xuân nó nở, phải không? Mà vì xuân, cái mùa xuân hoa nở, một cái hoàng anh nó mới kêu, mùa đông nó trốn nó mất. Như vậy thì thấy rằng tất cả cái thực sự cái bổn tánh mình hồi nào nó tịch diệt quý vị. Cái thức, cái biết của mình nó thầm thầm, nó lặng lặng ở trong á. Nó chỉ đợi duyên mà nó khởi thôi, hãy khởi duyên ra thì cả nó chạy theo duyên. Bình thường thì không thấy. Vậy thì mùa xuân tới thì trăm hoa đua nở, rồi chim mới hót, tất cả những vạn vật đều do duyên hợp mà thành. Cái bản chất đó thì không có thay đổi, tịch diệt tức là không thay đổi. Quý vị hiểu chỗ nào nè? Cái bản chất, cái tâm thanh tịnh của mình, cái chân tâm, cái tri giác của mình, nó không có hình tướng, nó không có thay đổi, mà nó hiện ra bằng cách nào? Nó hiện ra bằng cái cảnh ở bên ngoài nó hiện ra thôi. Tại sao mà người ta nói là khi quý vị giận đó thì quý vị là cái giận ha? Quý vị thấy mê chiếc xe thì khi đó quý vị tâm hồn quý vị là chiếc xe. Cái hình thức ở trong cái tri giác mình không có lộ liễu được, không có hiện ra được, mượn cái vật bên ngoài mà hiện hình. Mà chỗ này là do duyên hợp, tự nó thanh tịnh. Nhưng mà vì cái mùa xuân, vì con chim nó duyên hợp nó mới khởi ra ngoài. Thành ra do cái duyên, thấy được cái duyên hợp mà mới biết được cái tánh mình là thanh tịnh. Do như vậy cho nên Ngài mới đặt thêm hai câu đó. Một cái trường hợp khác là một cái cục đá là pháp. Có một ngày Hương Nghiêm tội nghiệp Ngài lắm. Ngài học rất là giỏi, học đồ nho rất là giỏi, thông minh. Thì Ngài nghe đạo Phật là cái đạo giải thoát, thì Ngài mới phát tâm đi tu. Mà vì Ngài học giỏi, quý vị, cái khuynh hướng của những người học giỏi là khi mà học Phật thì cũng nghiên cứu, cũng kỹ lưỡng lắm. Ngài đi tu, Ngài tới tổ Bách Trượng. Ngài tu Bách Trượng tức là một cái vị tổ rất lớn trong thiền tông, cái người mà nói rằng cái ngày mà nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Ngài tu tới Bách Trượng thì khi Bách Trượng tịch thì Ngài mới theo đệ tử của Bách Trượng là cái ngày Quy Sơn Linh Hữu để mà tu. Ngày Quy Sơn Linh Hữu thì khi mà tới ngày Quy Sơn á, thì ngày Quy Sơn nghe cái ông này hồi xưa là ông thông minh lắm, mới nói rằng: tôi nghe nói ông thông minh, lúc trước ở với tiên sư đó, tiên sư hỏi một ông trả lời 10, nhưng mà ông biết rõ quá. Bây giờ tôi hỏi ông câu, ông trả lời thử xem. Trước khi cha mẹ ông sanh ra đó thì ông nói cái gì, ông nói cho nghe coi. Trước khi cha mẹ ông sanh ra thì ông nói sao, ông nói cho nghe coi. Ông thầy tội nghiệp Ngài Hương Nghiêm, nghe hỏi câu rồi trả lời không được, làm sao quý vị? Mới về lục hết mấy ngàn cuốn sách, coi hết mấy ngàn cuốn sách để tìm một câu trả lời, tìm không được, tìm không được. À, tìm không được thì sao? Uất ức quá, tức quá, mới thề một câu như vậy: từ đây vì sao đó, không thèm đọc kinh sách nữa, bây giờ bỏ, bắt cỡ nữa, giờ lên núi kiếm cái hốc núi nào đó ở mà tu, tuyệt đối không thèm học kinh sách nữa. Bởi vì trong cái tình trạng bây giờ nổi tiếng là cái người giỏi, hỏi một trả lời 10, mà giờ hỏi câu trả lời không được, bắt cỡ bắt cỡ, rồi lục hết sách vở không thấy câu trả lời của mình, thì Ngài mới lên ở trên núi chỗ cái gần gần cái mộ của Ngài Huệ Trung, rồi cắt một cái thảo am làm rẫy mà sống, buồn nhưng mà được cái là không bỏ tu. Mình bây giờ thì giận giận cái tức bỏ tu, không thèm tu nữa, nhưng mà Ngài thì Ngài vẫn biết, Ngài vẫn còn cái linh. Vì bỏ tu có hại cho Ngài thôi chứ gì, thì Ngài tức Ngài cái giận giận nhưng mà tu. Ngài lên núi Ngài làm rẫy mà Ngài sống. Thì một hôm nọ quý vị cũng băn khoăn hoài, thì một hôm nọ trong khi mà Ngài cuốc cỏ đó, thì có một cục đá cuốc mạnh quá, nó văng như cái cây, nó kêu một cái cốc, văng như gốc tre kêu một cái cốc. Sực nhiên cái Ngài tỉnh, Ngài ngộ, thì Ngài mới nhớ là trước khi mà từ giả Ngài Quy Sơn á, thì nói nếu mà hòa thượng không dạy con á thì con không thèm tu nữa. Trước khi mà Ngài đốt sách, Ngài mà Ngài từ giả Quy Sơn, thì Ngài Quy Sơn nói rằng: tôi nói cho ông thì được, mà tôi nói cho ông thì không ích lợi gì hết trơn, thà ông đi. Cứ bởi vì khi mà đệ tử mà từ giả thầy đi chứ gì, mà nói phải chi thầy nói với con không đi, ông thầy nó thà ông đi, bây giờ tôi nói ông không ích lợi gì cho ông đâu. Thì khi đó thì ông mới sực nhớ cái câu nói của cái tổ Quy Sơn, thì ông mới mau chạy vô trong cái am á, đắp y hậu lên, đốt hương lên, hướng về ngài Quy Sơn mà lại nói rằng ngày xưa hòa thượng đừng nói là phải, nếu hòa thượng nói con không được như vậy, con không được như vậy. Thì khi mà Quy Sơn nghe được như vậy thì Quy Sơn nói nghe cái ông này ổng nghe cục đá mà ổng ngộ, thành ra ngài Quy Sơn mới tới hỏi ông thấy sao, ông thấy sao. Thì ngài nói như vậy, ngài nói rằng á, khứ niên bần vị thị bần, kim niên bần thủy thị bần, khứ niên bần dư hữu trác trùy chi địa, kim niên bần trùy giả vô. Tức là như vậy, năm ngoái năm xưa nghèo á mà chưa thiệt là nghèo, khứ niên bần vị thị bần, những năm ngoái năm xưa nghèo gì mà chưa thiệt sự chưa là nghèo, kim niên bần thủy thị bần, năm nay nghèo mới thiệt là nghèo. Là sao vậy? Năm xưa nghèo thì vẫn còn có cái đất để cắm dùi, năm xưa nghèo thì nghèo nhưng cũng có đất để cắm dùi. Tức là khứ niên bần du hữu tác trì chi địa, thì vẫn còn miếng đất để mình cắm dùi. Kim niên bần trì giả vô, năm nay nghèo tức cái dùi cũng không có nữa. Chỗ này quý vị thấy mình nghe nó không nghèo nổi mà không đất cắm dùi rồi, quý vị có nghe nói không? Lấy trong bài thơ thiền này nè, ông nói năm ngoái nghèo, năm xưa nghèo chứ không đến nổi, đó nghèo chứ chưa thiệt là nghèo, năm nay mới thiệt là nghèo nè. Sao vậy? Bởi vì năm ngoái nghèo thì đất cắm dùi không có nhiều, nhưng mà cũng có được miếng đất. Còn tới năm nay thì cái dùi cũng không có nữa. Tức là sao quý vị? Là không còn cái gì để mãi hết. Cái chỗ này ngài nói cái nghèo của ngài, nhưng mình tu đó quý vị thì mình cũng mong được cái nghèo với ngài vậy. Cái nghèo ở đây ngài nói là cái nghèo gì? Đất đây là đất gì? Đất là đất gì? Hả? Đất là đất gì? Đất lòng đó quý vị. Đất lòng đó. Là bởi vì năm ngoái nó là nghèo gì? Nghèo thì bề ngoài thì nghèo, nhưng mà thấy thì thấy tàn mạc, không có quần, không có áo, không có nhà, không có cửa thì nghèo thiệt. Nhưng mà chưa nghèo bởi vì còn vẫn còn cái đất tâm, vẫn còn cái đất, vẫn còn cái cảnh. Cái tâm mình vẫn còn chạy theo cảnh đủ thứ hết thưa quý vị. Hả? Mà chạy theo cảnh thì quý vị thấy có những người nghèo mà ngồi mơ tưởng làm vua, họ vẫn giàu. Thì khi đó vẫn còn cái miếng đất để mà khởi được cái tâm niệm. Còn năm nay nghèo thiệt là nghèo bởi vì không nói cái đất mà cái dù cũng không có nữa, tức là cái tâm khởi ra cũng không có nữa, sạch sành sanh hết rồi. Quý vị hiểu được không? Cái dù ở đây không phải là cái đất cái dù thực sự, mà chính là cái động cơ khởi niệm ra, tức là cái chỗ khởi ra niệm để chạy theo trần lao trần cảnh cũng không có nữa. Thì tổ Quy Sơn nó được, ông làm gì vậy? Ông thấy được như vậy là thấy được cái đạo của tổ sư. Quý vị thấy như vậy thì rõ ràng là cục đá cũng có thể là pháp. Tóm lại mà nói là tại vì sao vậy? Có một câu hỏi thắc mắc nói tại sao cục đá nó va cái mắt mớ vì đâu cho ông thầy mà ông ngộ. Phải không quý vị? Có mắt mớ không? Có không? Có hay không có? Khó hiểu quá hả? Tôi không hiểu, mình tôi dùng phương tiện phần phui tôi nói quý vị nghe sơ sơ thôi. Cái câu hỏi của ông thầy á, là trước khi cha mẹ sanh ra đó, ông nói thử câu coi, nói được không? Ông thầy ông ấy chưa sanh ra làm sao nói? Có phải gì không nè? Không sanh ra làm sao nói? Vậy thì bây giờ mình cứ tìm cái câu hỏi, nếu mà mình phàm phu mình cứ chạy theo dần những cách nào để nói, mình cứ lấy câu hỏi đó làm thật, mà không ngờ cái câu hỏi đó là câu hỏi sai, câu hỏi mình thật. Bởi vì quý vị nói ông khùng, ông nếu được ông nói vậy, nếu mà được quý vị học sư bà thì bà đấy, ông nói câu má ông đi sinh ra, ông nói trên câu đi ra ngoài nói sư bà khùng, câu hỏi không được, câu hỏi trả lời không phải như vậy. Nhưng mà không phải như vậy, mình không khùng mà người rất là thông minh. Cái người đặt ra câu hỏi là bởi vì sao? Bởi vì cái mình cái người tu hay chạy theo cái danh tướng, chạy theo ngôn từ để mà kiếm cái chân lý. Quý vị hiểu cái chuyện đó không? Bởi vì nói cái gì trong kinh thì nó thật, trời hỏi quý vị trong kinh, quý vị lục kinh để quý vị coi ra lời thì hóa ra lời Phật nói, lời tổ nói, phải là quý vị nói. Đưa quý vị vào một cái chỗ gọi là tuyệt hậu tái tô, nhảy vào cái chết để rồi sống vậy. Thì khi mà mình bị stuck, mình bị kẹt trong cái chỗ nào đó gì thì cùng tắc biến, phải đổi. Và khi đó rồi quý vị cái lý trí phần phu mình dục quang bên, do cái nhân duyên, thực sự cái cục đá đó chỉ là cái nhân duyên thôi. Có thể lúc đó ngài vẫn băn khoăn về cái câu chuyện mà chưa sanh ra đã nói. Tôi nói có thể lúc đó vì ngài vẫn bực mà. Nhưng mà khi cục đá đụng vô cái cây đó, quý vị tự cái cây không có tiếng, tự cục đá không có tiếng, hai cái hợp lại, có cây có đá khởi ra cái thanh. Quý vị thấy không? Ông thấy rõ ràng. Tôi nghĩ là cái lòng ngài thấy là thực sự là khi đó thì sao? Chưa sanh không nói được, mà sanh ra rồi cũng nói không được. Quý vị thấy không? Do vậy cho nên cái bài kệ của ngài nói rằng á, năm ngoái nghèo, nghèo hiểu, nhưng mà vẫn còn cái chỗ mà miếng đất, vẫn còn cái chỗ mà khởi cái tâm địa. Còn năm nay nghèo thì không có chỗ nào khởi hết. Hai cái sở dĩ có cái chỗ khởi, có cái năng khởi, có cái sở khởi thì có bởi việc hết. Có cục đá là năng là nhân, có cái cây cây là chỗ chịu, hai cái cộng lại thì nó ra cái âm thanh. Cây không có, cục đá không có, hai cái không có hết mới thiệt tình là nghèo. Đất cấm dùi không có, cây dùi cấm cũng không có nữa, thì như vậy mới thực sự là nghèo. Mình thấy được chỗ này không? Đại khái là tôi dùng phương tiện ngôn ngữ để mình nói được cái thấy của người xưa. Thì quý vị thấy, nếu mình tu á, mình tu á, vậy thì mình đừng tu tới chùa hình Phật tụng kinh văn, cái điều rất quý, rất là quý, là pháp. Thấy kinh là pháp, thấy Phật là pháp, thấy hoa một cái bình hoa đẹp là pháp. Bởi vì quý vị thấy mình chứng một đóa hoa đẹp, mình ngồi mình nhìn mình thấy lòng mình thanh thản, hả? Quên những chuyện phần, chuyện trần ai phiền não, mình ngồi mình nhìn qua mình thấy sung sướng. Khi đó hoa là pháp, đưa mình từ cái chỗ mà phiền não tới chỗ giải thoát, đưa từ cái chỗ khổ tới chỗ an lạc. Như vậy thì trong Phật pháp quý vị, mình đừng có ràng buộc. Bởi vì Phật nói là cái chỗ không gọi là Phật pháp mới là Phật pháp là vậy. Bởi vì nếu mình cứ tìm cái chỗ, cái chân trời này phải dùng chữ bố thí mới được, dùng chữ cho không được. Quý vị đang ngồi chùa, tôi đang ngồi chùa cho sư bà cái gì đó, nó không được, bố thí cũng dường mới được. Quý vị thấy thực sự cúng dường, bố thí cho cũng là vậy thôi. Mà mình kẹt vào cái chữ cúng dường mà mình quên cái hành động quan trọng, cái thực tế là cái hành động quan trọng. Tôi mong rằng quý vị thấy cho rõ cái chỗ này. Hôm nay thì mình học được ba điều. Hôm nay, một là gì? Quên rồi, mới học cái thiền quên rồi. Một là phước đức bố thí. Phước đức thì do cố gắng, do cái lòng bi mà làm việc phước đức, làm việc bố thí. Hai nữa là trong cái bố thí thì nên bố thí pháp. Bố thí pháp do cái trí huệ, khởi cái lòng trí huệ, mình tu, mình giúp người tu. Và cái nữa là phải xin thấy rõ rằng cái pháp của quý vị, pháp của Phật, pháp tu không nhất thiết phải là quý cái pháp mà tiêu chuẩn, cái pháp mình định được là kinh, là điển, là hình thức tu hành. Mình có cái đó quý lắm, nhưng mà mình cũng phải thấy, mở mắt để thấy những cái pháp khác mà không phải là quy định ở trong kinh điển. Quý vị nhớ ha, không phải quy định trong kinh điển. Bởi vì sao? Vì bởi vì nếu mình cứ tìm ở trong kinh điển ngoài đó thì có những cái cuộc sống, có những cái pháp bên ngoài mình không thấy. Ngày xưa Đức Phật đâu có dạy, mà quý vị thấy là Đức Phật có dạy, ngài Chư Tổ có dạy những bài kệ đánh răng súc miệng rửa tay rồi vân vân, nhưng đâu có dạy bài kệ đi xa hơi. Vậy thì mình đợi nó là hết tu rồi, không lẽ rồi làm gì khác tu lên bài kệ lên xa hơi không tu sao? Vậy thì mình phải thấy. tất cả mọi phương tiện của pháp Phật đó quý vị, cái gì giúp cho mình đi từ cái chỗ khổ tới cái chỗ giải thoát, cái gì giúp cho mình đi từ cái chỗ mà phiền não tới chỗ an lạc đó, tất cả những cái đó đều gọi là pháp. Quý vị nhớ được không nè? Vậy thì cái áo tràng là pháp, khuôn hình Phật là pháp, cuốn kinh là pháp, nhưng đóa hoa cũng có thể là pháp, một cái hương cũng có thể là pháp quý vị, một tiếng chuông cũng có thể là pháp. Vậy thì mình nhớ, mình thấy như vậy để cho mình tu chỗ nào mình tu cũng được hết, chứ không phải rồi đi vô sở làm rồi phải đợi về nhà mới tu. Tiếng chuông điện thoại reo khi đó có thể là pháp, nếu mình biết tu. Tiếng chuông điện thoại reo là pháp. Đứa con đi học về mở cửa cho cha cho mẹ có thể là pháp, nếu mình biết nhìn, đổi cách nhìn thôi. Vậy thì tôi nói như vậy để cho quý vị rộng cái đường mà tu, rộng đường mà tu. Riêng những cái việc mà những cái lời hỏi gì cho quý vị tu, có những ông thầy, có những sư cô nói đều hơi khó hiểu ha. Như hồi nãy tôi lấy cái thí dụ quý vị cười đó, không phải là tôi chọc ghẹo sư bà đâu, không phải đâu, mà tôi chỉ lưu ý quý vị là có khi mình không hiểu là bởi vì không phải cái người hỏi họ không biết, mà do mình chưa đủ cái khả năng để mình hiểu. Quý vị hiểu được không? Phải có khi bị về cái mặt về mặt đệ nhất nghĩa đế mà nói, khi do mình chưa đủ khả năng để mình hiểu. Nhiều quý vị không hiểu, mà tôi thấy nhiều khi mình hiểu lầm thì mình sẽ cho mình trách. Tôi thấy có nhiều khi mình trách, quý vị không hiểu không hỏi mà trách. Bởi vì tại sao mà sư cô đó làm gì, sư bà làm gì mình không hiểu? Thực sự không hiểu bởi vì phải trách mình trước, là bởi vì họ có cái ý của họ. Nhưng mình khi mình đứng trên hai cái bệnh viện khác nhau đó, quý vị không hiểu được thôi. Ha, để chi để cho chúng ta trách mình trước? Bởi vì cũng như là cái ngày mình không hiểu được, thành thử ra trách giận thầy mà bỏ đi. Nhưng mà sau đó hiểu được rồi thì mới quỳ lại thầy để mà cảm ơn thầy ngày xưa đó.